Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ông, kính thưa quý thầy cô và thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2014. Và chúng con đã có dịp chia sẻ với các Phật tử nơi đây một vài cái nét từ bài kệ của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Hôm nay chúng con xin chia sẻ tiếp một vài nét rất là cụ thể để cho các Phật tử hành trì. Kỳ thực là giáo pháp của Đức Phật, dù chúng ta có học bao nhiêu và chúng ta có thông thạo bao nhiêu, nhưng mà cái vấn đề vô cùng quan trọng đó là đi vào sự hành trì. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa có rất là nhiều cái ví dụ về công phu hành trì của chúng ta. Ví dụ như Ngài nói rằng người đếm tiền chưa phải là người có của cải và xài tiền. Cái điều này nếu ứng dụng trong đời sống tu của những người cư sĩ Phật tử, thưa các vị, nó cũng giống như thế. Chúng ta có thể nói vanh vách về những pháp môn, hoặc là chúng ta lý sự với các thầy về truyền thống này, truyền thống kia. Thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là mình ứng dụng được Phật Pháp vào đời sống của chính mình. Nếu mình chưa ứng dụng được, thì thưa các vị, rõ ràng là mình làm cho thế hệ tương lai, tức là con em của chúng ta, mất niềm tin vô cùng đối với cái công trình tu tập. Ngay đất nước này, cái điều kiện để cho mình tu tập là một, và cái công trình để cho mình giúp cho thế hệ tương lai đến được với Đạo Phật, để có thể duy trì được, điều thứ nhất là gốc rễ văn hóa của người Việt. Điều thứ hai là cái nền tảng đạo đức nó vô cùng quan trọng để làm cho thế hệ tương lai của chúng ta có được sự an lạc, có được cái niềm tự hào khi sống giữa cuộc đời từ cái công trình của chính chúng ta tu tập, chứ không phải là cái chuyện dạy của chúng ta. Có một lần nó có nhiều Phật tử khi nghe Ngài Đạt La Đạt Ma giảng thời pháp xong rồi, họ hỏi Ngài rằng: làm thế nào để con dạy cho các con của con nó có niềm tin với Tam Bảo và nó có thể tu tập? Ngài cười một tràng dài, Ngài nói: kỳ thực các anh không cần dạy con anh tu, anh hãy tu đi, tức là anh hãy hành trì đi, thì tự nhiên là con cái của anh nó sẽ thấm được cái năng lượng tu tập từ nơi anh truyền đạt. Các cháu trên đất Mỹ này nó rất là thông minh, thưa các vị. Đôi khi nó có những câu hỏi mà nó làm cho chúng ta rất là bỡ ngỡ. Và những câu hỏi về sự tu tập của nó, đôi khi các vị mà không có chút công phu thực tập hành trì thì các vị sẽ không làm sao trả lời được. Và tất nhiên một điều rất dễ hiểu là những người con trai của chúng ta nó bắt chước cái cách hành xử của bố, và những cô gái của chúng ta thì nó bắt chước y cái cách hành xử của bố mẹ. Thế cho nên đời sống của các vị ra làm sao thì nó in dấu qua tâm thức của con em các vị như thế ấy. Điều này rất là hiển nhiên thôi. Cho nên thưa các vị, dù chúng ta có thể thọ trì pháp môn gì, có thể là từ truyền thống của Đạo Phật Việt Nam hoặc là từ truyền thống của các dòng chảy khác như Tây Tạng, như Nguyên Thủy vân vân, thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng đó là cái công phu tu tập của các vị. Và cái sự thành công của sự tu tập nó không phải biểu hiện qua chuyện của các vị đến chùa từng ngày, hay là các vị ăn chay trường, hay là các vị hành trì rất là hình thức, mà cái công phu tu tập được đánh giá là tâm của các vị có rớt đi buồn giận bất an ưu tư phiền não hay không. Một đời sống mà tự thân ta có được cái hương vị của chánh pháp, thế thì mỗi một ngày cái đời sống nó không còn trĩu nặng, không còn buồn phiền, không còn lo âu, hay nói theo ngôn ngữ của chúng ta đã chia sẻ đêm hôm, đó là không là cây xương rồng trồng giữa nhà để cho mọi người kinh sợ, Thế là có thể đánh giá được là khả năng tu tập của các vị có được tiến bộ bằng không như thế, thì có thể chúng ta quy y vài mươi năm, hoặc là chúng ta vác xác đi học hết đạo tràng này tới đạo tràng nọ, nhưng mà đời sống chúng ta nó biểu lộ tràn đầy cái tâm thức tiêu cực, thế thì nó rất là vụng về, thưa các vị. Cho nên cái điều đầu tiên xin gửi đến các Phật tử đó là cái công phu tu tập nó rất là quan trọng. Thế rồi mình đi vào cái phần vô cùng quan trọng, đó là công phu tu tập. Mình chỉ cung cấp vài nét thôi để cho các vị có thể đi vào cách hành trì. Chúng ta đã đi ngang qua hai phần. Thứ nhất là nước trôi xuôi. Thứ hai là có cái đi luôn và có cái ở lại. Hôm nay thì vấn đề thứ ba đó là vài nét hành trì. Xin thưa là mình chỉ chú trọng vào cái sinh hoạt của các Phật tử hiện tiền để các vị ứng dụng công phu tu tập. Và cái điều đầu tiên thì chúng ta có thể lấy ra từ cái nguồn kinh văn, tức là từ kinh văn. Thưa các vị là những cái nguồn kinh văn rất là nền tảng để cho các Phật tử hành trì. Nó được nằm trong văn học A Hàm. Kỳ thực là đôi khi chúng ta rất là cực đoan về cái chuyện học Phật. Thế Tôn ngày xưa không hề bài bác cái chuyện đọc học kinh văn, nghe Pháp và tham dự những cái buổi học từ các thầy truyền đạt. Nó không có đơn giản là chỉ có tu tuệ, mà nó còn đủ cả văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta nghe các thầy bài bác cực lực về cái chương trình học hành, là chúng ta cứ lầm tưởng rằng mình chỉ đơn thuần là niệm A Di Đà Phật không thì đủ. Và thưa các vị, có khi chúng ta hiểu lầm, và nếu mà chúng ta cực đoan như thế thì rất là tội nghiệp cho thánh giáo của Như Lai. Các vị hình dung rằng trong quá khứ các bậc tổ sư của chúng ta và các bậc thầy băng qua sa mạc Vô Bi, liều sống liều chết để mang những trang kinh từ Bố Dịch về lại Trung Hoa dịch ra. Có người miệt mài 20 năm dịch cho đến lúc là gục trên bàn ra đi luôn như Ngài Trần Nguyên Trang. Rồi những bậc thầy cận đại, ví dụ như Hòa Thượng Minh Châu, Ngài du học ở Ấn qua Tích Lan, mày mò biết bao nhiêu năm trường để có được cái văn bản kinh để cho chúng ta đọc học. Thế rồi đến thế hệ chúng ta bảo rằng là thời mạt Pháp, không cần học nhiều, chỉ cần niệm A Di Đà Phật không thì đủ. Thưa các vị, điều thứ nhất là mình vô tình phản bội lại với công sức của các bậc tiền nhân. Điều thứ hai, cái công phu học Phật của các vị mà nâng lên đến cái chiều cao ngần nào thì tâm thức của các vị nó mở rộng đến ngần nấy. Kỳ thực là học là tu, chứ mình đừng nghĩ học không phải là tu. Thưa các vị, có khi thiền họ rất là cực đoan, họ bài bác chịu học. Và Tịnh Tông của chúng ta có khi cũng rất là cực đoan, bài bác cái sinh hoạt tu học của chúng ta bằng con đường văn tuệ và tư tuệ. Trong khi văn tư tu nó là một thể thống nhất. Văn nó cũng phát sinh tuệ, tư nó cũng phát sinh tuệ, chứ không cứ gì tu mới phát sinh tuệ. Điều thứ hai nơi đây, thưa các vị, rõ ràng là nếu có văn tuệ thì tư tuệ dễ phát sinh. Và nếu có văn có tư thì cái khả năng tu tập của các vị không có lạc lầm vào tà kiến là một, không cố chấp là hai. Hay dùng một cái ví dụ rất là đơn giản đời thường là thế này. Mình từ đằng xa mình nhìn thấy dường như cái đỉnh núi đó là cao nhất. Thế là các vị leo lên đến đỉnh núi kia thì các vị thấy là có ngàn vạn đỉnh nó cao hơn, chứ không phải một đỉnh núi này là cao nhất. Khi tâm thức ta nâng đến một cái chiều cao ở bất cứ một cái lĩnh vực nào, thưa các vị, mình sẽ thấy là vô vàn lĩnh vực nào cũng đáng cho chúng ta nể trọng cả. Leo lên cái đỉnh của tri thức nhân gian, mình mới thấy mình rất ư là thấp kém. Và từ cái đỉnh này ta nhìn được ngàn vạn đỉnh cũng như thế. Khi các vị leo đến cái đỉnh của tu học thì các vị nhìn được ngàn vạn đỉnh. Cái công trình tu học của chúng ta, thưa các vị, mình nên đặt cái nền tảng vô cùng căn bản là cái văn học của Phật giáo A Hàm trước. Và hệ thống Phật giáo nó đi liền một mạch, nó có một cái sợi chỉ đỏ xuyên ngang qua. Đó là từ văn học A Hàm đến văn học Phật giáo phát triển. Và từ Phật giáo phát triển tỏ rộng ra rất là nhiều chiều hướng, như là thiền, như là tịnh, như là mật, vân vân, thưa các vị. Nó đều có cái nền từ văn học A Hàm. Đó là mình giải thích một cách rất là tổng quát, để các vị thấy là cái nhu cầu tu học của chúng ta nó không đơn giản là dừng lại ở chỗ cực đoan mà được. Thế thì điều thứ hai, bài kinh nào trong văn học A Hàm này nó liên hệ đến pháp hành trì? Thưa các vị, nếu phải xây dựng cái pháp hành trì từ cái nền tảng vô cùng căn bản đối với niềm tin Phật là một, tin Tam Bảo thôi, là đã xây dựng được một cái nền vô cùng vững vàng để đời sống của người Phật tử một lần quy y trước Đức Thế Tôn thì thoát khỏi đọa lạc trong ba cõi sáu đường rồi. Mức độ cạn nhất là như vậy. Mức độ thứ hai, cũng từ niềm tin Tam Bảo phát triển về lâu thì không phải đơn thuần là tin Tam Bảo bên ngoài, mà niềm tin nó được sinh khởi từ bên ngoài trước, rồi các vị quay ngược vào có niềm tin Tam Bảo nơi tự tâm. Ví dụ như chúng ta biết, vào thế kỷ thứ tư, thứ năm có một vị tổ trong truyền thống thiền tập, đó là Ngài Mã Minh. Ngài viết một quyển sách khởi đầu cho dòng chảy Phật giáo Đại Thừa là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Và trong một cái quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận thì có một câu Ngài tổng kết rằng là tin tâm là tin Đại Thừa, tin Đại Thừa là tin tâm. Rất là theo với cái dòng lịch sử trải dài, thưa các vị, tới lúc Phật giáo đã trở thành máu thịt của người Trung Hoa thì các tổ đầu tiên như là Ngài Đạo Tín, Ngài dạy một bài pháp ngữ cho Ngưu Đầu Pháp Dung, thì Ngài nói một câu là bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu dụng, tổng tại tâm nguyên. Tức là ngàn muôn pháp môn đều quy chiếu về nơi tự tâm, trăm ngàn diệu dụng cũng đều quy về tự tâm. Đó là mình giải thích theo cái dòng chảy. Thế rồi trở lại bài kinh vô cùng quan trọng của A Hàm. Thưa các vị, một bài kinh vô cùng quan trọng của văn học A Hàm, nó bao trùm luôn rất là nhiều pháp hành trì, từ thiền tứ niệm xứ cho đến thiền Đông Độ, nó đều bao trùm trong một bài kinh, trong tương ứng bộ kinh mà thôi. Còn nếu theo hệ Bát Tạng thì đó là trong tạp A Hàm thôi, thưa các vị. Đây là bài kinh có pháp môn nào? Tôi nghĩ ở nơi đây mà các Phật tử là những người ham tu học Phật Pháp á, không phải là những người Phật tử lý sự á, thì các vị đọc vào những bài kinh này. Thưa các vị, là mình có tới một sắp câu hỏi, thì cái điều này nó chứng minh rằng các Phật tử dường như rất là lý sự nha. Kỳ thực là, thưa các vị, mình có những buổi giảng pháp nhiều nơi, mình dành rất là ưu ái cho những câu hỏi của những Phật tử đi thẳng vào pháp môn tu tập. Những câu hỏi nó mang cái đặc tính là tại sao thế này, tại sao thế kia, tại sao quý thầy như thế này, tại sao quý sư cô như thế kia, dường như mình cảm thấy nó rất là không đáng để trả lời. Xin thưa trước với các vị vậy. Điều thứ hai, có những câu hỏi nó mang lợi ích đến không phải cho một vài người Phật tử, mà nó mang lợi ích đến cho một cộng đồng Phật tử. Thì những câu hỏi đó nó rất là cần mình giải thích. Và những câu hỏi đôi khi nó rất ư là lý sự. Điều thứ hai là nó tràn đầy cái tâm thức thiếu tu của các vị, cho nên các vị hỏi rất là nhiều câu mà nó không dính gì với cái công phu tu tập. Thế này thì nó vô cùng là sai lầm nhé. Theo mình thấy thế. Và mình không có chùa, mình là một tăng lang thang nha, mình cũng chẳng sợ Phật tử nào buồn lòng đâu. Chẳng cần tiền, chẳng cần ai thương yêu. Thế thì thưa các vị, mình sống phơi phới từ ngần đó tới năm nay, do vậy cho nên mình không sợ mất lòng bất cứ Phật tử nào. Mình rất là quý trọng sự tu tập của các Phật tử, nhưng mà mình rất là không vui khi thấy các vị không đầu tư năng lực của các vị trong việc tu, mà các vị cứ quan tâm những cái việc rất là vẩn vơ vô ích. Điều thứ ba, có những câu hỏi mình gài trong tâm thức có khi không cần trả lời đâu, mà khi các vị tu rồi thì tự nhiên mọi vấn đề nó mở bung ra. Mình nhớ ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm có dạy một câu cực kỳ hay. Ngài bảo rằng lúc mới tu á, chừng như mình thấy thiên hạ ai cũng sai lầm cả, chỉ có mình đúng thôi. Thế rồi có năng lực tu một chút thì mình thấy dường như mình cũng có đúng và sai, người cũng có đúng và sai. Thế rồi khi công phu thuần thục rồi thì mình thấy thiên hạ đều đúng cả, mà chỉ có cái kẻ này sai thôi nghe. Kẻ này là ai vậy? Chính tự thân ta, thưa các vị. Khi nào tâm thức của các vị vươn lên đến cái chiều cao một chút của sự tu tập, mình nói một chút thôi chứ chưa nhiều, thế thì các vị sẽ thấy rằng là mọi thầy đều đáng cho chúng ta đảnh lễ, tất cả các sư cô đều đáng cho chúng ta quy phục. Chưa hề có một thầy, một cô nào có những cái vụng về đáng cho chúng ta đặt vấn đề thị phi phải quấy, thưa các vị. Trên con đường làm đạo có rất là nhiều cái sự biểu hiện của phương tiện. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy nâng cấp cái sự tu tập của mình lên càng cao thì các vị cảm thấy là những cái điều nó vô cùng vụn về sinh ra trong tâm thức quấy nhiễu mình đó, tự nhiên nó rớt xuống hết. Đó là cái điều nhân cơ hội nói đến pháp môn nào, mình xin dặn các vị một lời như thế. Thế rồi đi vô cái bài kinh có pháp môn nào. Một hôm Đức Thế Tôn gọi Ngài Xá Lợi Phất, hỏi này Xá Lợi Phất, ông có biết là có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận, mà có thể trực tiếp chứng nghiệm tự giác, thành tựu niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Ông có biết pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con là đệ tử được sinh ra từ Thế Tôn. Điều gì Thế Tôn dạy thì chúng con biết, mà những điều Thế Tôn chưa từng dạy thì con chưa từng biết. Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, khi trong tâm có tham, có sân, có si, thì ông biết trong tâm có tham, có sân, có si. Khi trong tâm không có tham, sân, si, thì ông cũng biết không tham, không sân, không si. Cái pháp môn này, cách hành trì này, có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần khổ hạnh, có cần trải qua ngày rộng tháng dài gì thực tập mới có thể thành đạt được điều này không? Xá Lợi Phất nói về bạch Thế Tôn, không. Đơn giản một điều là tâm thức con có tham thì con biết có tham, có sân thì con biết đang có sân, có si thì con biết đang có si. Rồi nếu nó không tham, không sân, không si thì con cũng đang nhận biết tỏ sáng, thì đâu cần phải có niềm tin, đâu cần phải khổ hạnh, đâu cần phải học tập, đâu cần phải lý luận, đâu phải cần cái chiều dài của thời gian để nó làm bật sáng điều này. Đơn giản một điều là cái gì trong tâm con vừa sinh ra thì con liền nhận ra nó ngay. Thế Tôn nói đây là một cách hành trì, đây là con đường thực tập. Mà nếu chư tỳ kheo thực tập điều này thì ngay hiện tiền chứng nghiệm tuệ giác, đoạn trừ được phiền não khổ ưu, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thưa các vị, trong tương bộ kinh, bộ cũ của Việt Nam in á, dường như tới 6 cuốn như thế này, quyển đầu của tương ưng bộ kinh có bài kinh này. Tất nhiên là trí nhớ của mình nó không cho phép mình lặp lại nguyên văn của từng lời trong tương ưng bộ kinh của bài có pháp môn nào. Thế nhưng mà thưa các vị, trên thư viện Quảng Đức và trong tất cả trang nhà đều có bài kinh này, xin các Phật tử tải bài kinh đó xuống học thuộc lòng để thấy rằng đây là một bài kinh vô cùng căn bản cho các pháp môn hành trì. Đó là mình dẫn một chút về nguyên văn của bài kinh. Thế rồi ứng dụng bài kinh này trên cái con đường tu tập của chúng ta. Thưa các vị, điều vô cùng đơn giản là thế này. đời sống của chúng ta dường như là mang một hình hài có mặt giữa trần đời này. Dù anh sinh vào thời Đức Phật, sinh vào thời hoàng kim của những quốc gia phát triển có nền văn minh rất là cao, hay là sinh vào thời này, anh ở đất nước Việt Nam hay ở đây, nó đều có chung một vấn đề, đó là vấn đề con người thôi. Thế thì đã có con người thì có cái chi đặt ra? Vui buồn khổ não sầu muộn lo âu, đó là vấn đề rất là tự nhiên của từng thân phận con người. Hoàn cảnh nào, đất nước nào, hay là cái cơ chế chính trị nào, nó cũng có những vấn đề đó đè nặng lên con người chứ không thể vượt thoát được. Thế thì cái việc đối phó với từng hoàn cảnh đời sống, đó là cái chuyện tất nhiên mà chúng ta đều phải có một cái pháp hành trì để đối phó. Thế rồi mình tu, nếu mình cầu mong cho đời sống của mình nó đừng có những cái bất trắc, những cái khó khăn, những buồn giận ghét thương, thì cái chuyện này dường như là điều vô cùng phi lý. Tại vì sao? Tại vì mang thân phận con người, anh có một hình hài ngũ uẩn này, anh có bố mẹ, có người thân, thì những cái liên hệ của anh rất là chằng chịt, cho nên cái tình cảm vui buồn hờn giận bất an là cái chuyện gì nó tất nhiên trong đời sống của mỗi chúng ta. Và lo âu căng thẳng đó là chuyện cũng tất nhiên trong đời sống của mỗi chúng ta. Ví dụ như mình rời quê hương Việt Nam, mình bảo rằng nơi đó nó đầy những khó khăn bất trắc, thế rồi mình đến đây thì các vị cũng thừa hưởng được những yếu tố tất nhiên của một xã hội văn minh nó tặng cho các vị. Tức là cũng căng thẳng, cũng lo âu, cũng bất an và cũng nhiều lo sợ. Thế cho nên cái pháp hành trì của chúng ta là ứng dụng lời Phật dạy để có thể đoạn trừ tất cả phiền não khổ ưu. Hay là trong kinh văn thường dùng cái từ là sầu bi khổ ưu não, tất cả trạng thái tâm hành đó nó đều có trong mọi chúng sinh như chúng ta. Thế thì mình làm sao ứng dụng được cái bài kinh có pháp môn nào vô đời sống của chính mình? Vô cùng đơn giản. Cái từ tham sân si trong kinh Đức Phật vận dụng đó là tóm gọn của sầu bi khổ ưu não. Ví dụ đang có cái cơn buồn, thông thường khi cái buồn có mặt trong tâm thức ta thì ta liền bị nhận chìm trong cái buồn, ta đồng nhất mình vào cái nỗi buồn, cho nên mình ủ ê, mình trầm cảm, rồi đưa đến cái tình trạng là tuyệt vọng và thất vọng, thưa các vị. Thế nhưng mà khi cái buồn nó có mặt, các vị thử ứng dụng một điều nó vô cùng đơn giản là biết cái buồn đang có mặt. Như lời Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh nói cho Ngài Xá Lợi Phất nghe, đây là cái buồn. Nếu các vị có thể nhận diện được đây là cái buồn, thế thì cái điều nó phải phát sinh đó là cái buồn trở thành đối tượng bị nhận diện. Các vị là người đang nhận diện, đang thấy nó. Và không ai có thể cãi được điều này cả. Nếu có đối tượng để tôi thấy thì có cái chủ thể là con người đang thấy đây. Có đối tượng là bình hoa để tôi thấy thì tôi là con người đang thấy. Có trái dưa, có lưu hương, có bình hoa, có cây đèn. Thế thì tất cả đối tượng này nó muôn màu muôn sắc. Thế thì cái đối tượng của tâm thức các vị nó cũng muôn màu muôn sắc. Nó có từng tên gọi khác nhau, như đây là buồn, đây là giận, đây là lo âu, đây là ân hận, đây là bức xúc, đây là nỗi phiền muộn, vân vân. Nó có ngàn vạn tên. Đối tượng nó cho phép 1000 vạn tên, 1000 cấp độ khác biệt. Thế nhưng mà cái người nhận diện thì chỉ có một mà thôi. Điều này đúng hay sai? Quá đúng. Không ai cãi được điều này cả. Đối tượng trước mắt tôi là quý ông nè, quý thầy nè, quý sư cô nè, các Phật tử nè. Rồi trong từng cái và trong từng giới như thế. Ví dụ như giới Phật tử thì có người già, có người trẻ, có nam, có nữ, vân vân. Có thể trong đạo tràng mà 3000 người thì có 3000 đối tượng rất là khác biệt, không hề giống nhau. Thế nhưng mà cái con người quan sát tất cả đối tượng kia chỉ có một mà không có hai. Phải không? Rồi từ cái điều này các vị quy chiếu lại. Thưa các vị, cái nỗi sợ nhất của chúng ta đó là buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, này căng thẳng. thì đối tượng nó có ngàn vạn tên, ngàn vạn cấp độ khác biệt, tức là ngàn vạn cảm thọ, ngàn vạn tâm hành. Thế nhưng mà cái người quan sát thì chỉ có một mà thôi, chứ không phải là hai người. Rồi đối tượng thì đến và đi, có thể anh đi vô chùa, có thể anh đi ra, có thể anh đi ngoài vách chùa. Thế nhưng mà cái con người quan sát thì đang nhìn, cho nên chỉ có một chứ không phải có hai, mà luôn bất động, luôn ở tại chỗ, luôn là chủ nhà. Khách thì đến và đi, mà chủ nhà thì luôn là người chủ quan sát khách đến và đi. Và từ cái điều này ứng dụng lại cái cách sinh hoạt và thực tập chúng ta trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Khi có buồn, khi có giận, khi có bất an, các vị chỉ cần trầm tư lại một chút, lắng tâm lại một chút. Các vị thử hỏi lòng mình có cái gì đang buồn đây, cái gì đang giận đây, cái gì lo âu đây. Và khi mình hỏi một câu như thế thì nó đã biểu đạt được hai trạng thái tâm, là con người đang hỏi cái đối tượng để các vị nhận biết. Các vị là người đang quan sát cái đối tượng. Đối tượng đó là buồn, là giận, là lo lắng, là bất an, đều là cái bên ngoài các vị, bị các vị nhận diện, bị các vị nhìn thấy. Và khi điều này nó xảy ra, thưa các vị, cái chuyện tất nhiên đó là ta không có dùng năng lực chi để trấn ngự, để loại trừ, để dập tắt. Ta không có dùng cái sức đề kháng. Cho nên nó tự bốc khói bay đi trong một phút giây rất ngắn, cho nên không thể kéo dài được. Sở dĩ buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó kéo dài là do vì ta đồng nhất ta vào nó là một. Ta coi nó như một đối tượng thù nghịch, cần phải trấn ngự, cần phải dập tắt. Cho nên mình trút năng lượng vào để cho nó sống hùng, sống mạnh hơn, nó trở thành cái gã phá hoại tự thân ta. Nhưng mà nếu các vị chỉ đơn thuần nhận diện nó, thấy sự có mặt của nó đang đến, đang đi thôi, thế thì cái điều rất tự nhiên là nó sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng, không còn bóng dáng chi nữa cả. Đây là một pháp hành trì, nó có thể giúp cho ta đối phó với ngàn vạn điều xảy ra giữa cuộc đời này, hay nói cái khác, đối phó với ngàn vạn bất trắc nó có thể xảy ra với anh. Nhưng mà không có một loại bất trắc nào làm cho tâm anh tràn đầy buồn phiền, thất vọng, khổ đau hết. Thưa đại chúng, cách đây chừng 2-30 năm gì đó, hồi cái thời sau 75 ít năm gì đó, tôi không nhớ. Lúc bây giờ cái ngành cải lương của Việt Nam đó, nó dựng nhiều cái tuồng hay đó nghe. Có một cái tuồng bà cụ tôi vẫn mê. Và tôi nói chứ cái tuồng cải lương này nó có gì đâu hay mà má mê vậy. Bà nói hay lắm á thầy, tuồng Ý Lan mà. Thế rồi mình cũng coi thử coi có cái gì trong đó mà bà coi, bà quẹt nước mắt lên, nước mắt xuống. Và thưa các vị, mình coi thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Thế rồi một hôm ôm từ đàn vô Linh Sơn, tức là lên Đà Lạt, ông ngồi nói chuyện với Chư Tăng, ông nói quý thầy có biết không, có một bài học mà tôi học từ cái câu nói một vị thiền sư Việt Nam dạy cho Nguyên Phi Ý Lan. Lúc mà Lý Thánh Tông cử quân đánh chim, dường như vậy. Thế rồi nó dùng dằn dũng dãn mà không có chiến thắng được quân chim, mang quân trở về. Về gần tới kinh đô Thăng Long thì nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng gà gáy, thấy cả quê hương rất là thái bình. Cho nên nhà vua nghĩ rằng là giao đất nước lại cho một người đàn bà trong nom, rồi mình cử quân về phương Nam đánh chim mà còn làm ăn không nên thân, thế thì nghĩa lý gì một trang nam tử Hán. Ông lại cất quân về phương Nam tiếp tục cái cuộc bình chim. Rồi thưa các vị, lúc bấy giờ triều đình rất ư là hỗn loạn, do vì chính cung hoàng hậu đang tìm mọi cách để hãm hại Nguyên Phi Ý Lan. Lúc bấy giờ thì phía Bắc quân Tống đang cất quân xâm lăng, và bao nhiêu vấn đề nó đang bủa vây tràn ngập đến với Nguyên Phi Ý Lan. Và cái lúc mà sóng gió triều đình, sóng gió nội cung, và bao nhiêu cái tin cấp báo từ biên cương chạy về đó, nó dồn dập tả tơi đầy những bất trắc. Thì bà chắp tay lại, bà nói một câu, và lúc đó ông cụ Từ Đàm cũng nói mà mình nhớ cho tới bây giờ. Câu gì? Dường như các vị không có mê cải lương giống như bà cụ tôi. Câu rất hay. Bà Nguyên Phi và chắp tay nói: vạn biến như lôi nhất tâm thiền định. Vạn biến như lôi nhất tâm thiền định. Muôn việc như sấm nổ rền giữa trời trưa, nhưng mà chắp tay lại an trú ngay nơi cái sự tĩnh lặng nhận biết. Và thưa đại chúng, cái điều này không phải là cái chuyện mình cứ gân cổ lên rồi mình giải thích sâu bọt miếng rồi nó giúp được cho các vị điều gì nơi tự thân các vị để chuyển hóa được bao nhiêu nỗi bất trắc buồn phiền xảy ra nơi chính đời sống các Phật tử. Điều này các vị phải ứng dụng. Tức là ta chưa đến nỗi lâm vào cái tình trạng vạn biến như lôi như Nguyên Phi ý là chắc như thế. Thế thì cái điều kiện thực tập của chúng ta đối với những bất trắc của xã hội đời thường, đối với những buồn giận ghét thương của tâm hành sinh khởi, nó vô cùng là đơn giản. Có điều anh có chịu làm điều này hay không mà thôi. Anh có thấy là cần thiết để sống một cuộc đời bớt đi buồn giận bất an, bớt đi lo âu phiền muộn, bớt đi cái nỗi niềm trì nặng tâm thức, hay là anh muốn luyện đời anh để cho từng ngày tiêu phí trong cái chuyện vẫn vơ vô ích. Hai điều này nó chỉ xảy ra khi ta cảm thấy yêu mến đời sống của chính mình thì ta thực tập điều Đức Phật dạy. Kỳ thực, Đạo Phật không hề khuyến dụ ta để làm thành một cái thế lực gì ghê gớm như Đạo Phật. Sự có mặt của Đức Thế Tôn là dân tặng, là cống hiến cái món quà tự giác và những cái cách hành trì để cho các vị ứng dụng vào đời sống của các vị để có được an lạc, có được hạnh phúc. Chứ không phải là chúng ta trở thành một Phật tử rồi trở thành một thế lực gì cho nhà chùa nhờ thứ không. Sự có mặt của các thầy cũng thế, các mục cái ngôi già lan cũng thế, là vì muốn cống hiến cái nền đạo đức vô cùng cần thiết xây dựng tâm thức cho người Phật tử và đóng góp được cái phần nào vô cùng quan trọng, đó là xây dựng nhiều thế hệ tương lai. Cho nên có những già lam tự viện, nhưng không vì đời sống của các thầy mà xây dựng những già lam tự viện. Đạo Phật cũng thế, thưa các vị. Cái món quà vô cùng tuyệt vời đó là tuệ giác thực tập từ Đức Phật tặng cho các vị. Các vị cảm thấy yêu mến đời sống của chính mình, không muốn liền nó vào dòng chảy vô ích, thì các vị nếm hương vị chánh pháp hành trì, chứ không phải là muốn cho các vị đến với chùa để tập hợp thành một cái thế lực hùng mạnh chi, để làm cái chuyện chi giữa cuộc đời này. Cả một cái dòng chảy đạo Phật chưa hề dính chi với cái chuyện chính trị chính em, chưa hề dùng cái bạo quyền nào để truyền đạo cả. Thế cho nên cái điều xin nhắc lại đây đó là xin ứng dụng cái điều Đức Thế Tôn dạy để cứu lấy cuộc đời mình. Nét thứ hai, mình ứng dụng dễ không? Mình nhớ là mình đi hướng dẫn khóa tu 10 năm rồi. Và bất cứ đạo tràng nào mình giải thích sôi bột miếng, rồi hỏi chứ làm được không? Họ trả lời sao các vị biết không? Như nhau, y như vậy. Họ đều lắc đầu nói là không được. Và cái điều vô cùng kỳ lạ là tại sao là không được? Họ đã cứ quên. Thì tha cho, chuyện này thì nó phải xảy ra thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái việc vô cùng đơn giản là cái điều kiện để làm có hay là không có. Người ta rất cần điều kiện. Ví dụ như các vị nấu cơm thì các vị cần cái chi? Cần cái lò, cần cái nồi, cần gạo, phải không? Rồi mình tu mình cần cái điều kiện chi? Có cái thân là có điều kiện tốt rồi. Rồi khả năng học hiểu chánh pháp mình đã có rồi. Rồi cái điều kiện để nấu nó thành cơm, để cho có tự giác, tức là cái phiền não trong tự thân các vị có là không có vậy? Có quá nhiều nữa là khác. Thì nó có quá nhiều gạo, tức là nó có quá nhiều cái điều kiện để mình nấu cơm, chứ tại sao nó là tôi không tu được là sao chứ? Lạ. Khi có buồn, khi có giận, khi có lo âu, khi có bất an là ta có điều kiện để hành trì. Có phải không? Mình không có một chút phiền não nào nơi tâm thức thì mình nói là tôi không có điều kiện để tu thì đúng đó. Còn đằng này, quá nhiều phiền não tức là quá nhiều cái điều kiện để các vị tu mà các vị nói là tôi không tu được là cái chuyện vô cùng phi lý. À, không ai chấp nhận được. Chỉ có một câu giải thích là tại ta không muốn tu thôi. Tại ta muốn luyện đời mình để cho chìm trong phiền não. Ta cảm thấy là cuộc đời sinh tử nó vui hơn là cái cuộc đời đoạn đứt con đường tử sinh. Cho nên đôi khi Phật tử niệm Phật rong ra cầu vãng sinh về cảnh giới tịnh độ thì cầu từng ngày, thế nhưng mà lòng cứ thắc mắc không biết trên đó có xuất viên không. Lên đó là không có xuất viên thì đổ nợ, làm sao đi được. Và gần nhất niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà sợ chết mới lạ cho. Có ai sợ chết không? Có quá nhiều. Mình niệm Phật, mình không có niềm tin rằng chết rồi được vãng sinh. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ngay cái gốc rễ của sự tu tập, các vị đã không xây dựng một nền rất là vững. Rồi trở lại cái điều kiện hành trì, thưa các vị, rõ ràng là nó quá nhiều và quá dư. Và mình gọi ra điều này để thưa thêm bước thứ hai là nếu điều kiện đã có, thế thì cái chuyện xảy ra là ta có thể quên và nhớ. Nhưng mà thưa các vị, mọi việc nó đều bắt đầu từ con đường thực tập. Quên và dần dần nó bị nhớ. Chưa ai một lần mà có thể thành đạt được cái bước thực tập đơn giản như thế này. Tôi kể cho các vị nghe về bản thân của tôi. Một nhớ mà mười quên. Chứ đừng nói chi đến các vị. Thì các vị sẽ thấy là mình phàm phu như nhau, cũng phải tu như nhau thôi. Đơn giản mỗi một điều đó là trước khi tôi đi bất cứ nơi đâu xa, thì tôi cung kính, tôi chắp tay, tôi xá Đức Quan Âm vô cùng là cẩn trọng. Mình để trong phòng mình tôi dễ nhớ. Và mặc áo tràng đâu đấy, xong rồi thì xá Đức Quan Âm, niệm ngày vài ba tiếng rồi đi. Và hứa với lòng rằng đi thưa về phải trình nhé. Thế nhưng mà về thì 10 lần như 10 quên trình mất. Cứ cởi áo ra, mang áo lên, rồi lý sự với các thầy, uống trà một hơi đi gói. Ủa, dường như mình đi về mình chưa thưa với Quan Âm. Thôi, yêu cầu anh mặc áo đàng hoàng lại, rồi chào Quan Âm cái đã. Và mình nhớ là dường như 10 lần đi thì tới 9 lần quên như thế. Và mãi tới hôm nay cũng còn có thói tật như thế. Thế cho nên ta cảm thông nhau về cái chuyện nhớ với quên. Rồi chuyện thứ hai, nó cũng xảy ra bình thường, đó là từ cái tăng xá của Lộc Quyển mà đi xuống ở dưới nhà ăn, nó có 57 nấc thang. Thưa các vị, mình thực tập đơn giản thôi, tức là mình làm thế nào mình đi từng bước đi xuống thế này, là thân với tâm nó phải ở một nơi, đừng có đang đi mà tâm nó cất cánh bay như là trực thăng bay thì không có được. Nó phải dừng lại trên đôi chân, nó dừng lại ngay cái thân này, để từng bước đi cho nó đàng hoàng, cẩn trọng. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng đi đàng hoàng như vậy được phân nửa, cái nó quên mất. Bước năm mà bước tiếp, nhớ ra là mình để cho tâm mình nó chấp cánh bay cao rồi, thôi vui lòng trở lại lên đầu, anh phải tự làm lại thôi. Để rồi bắt đầu đi xuống, phía dưới đi lên cũng thế. Có khi mình đi lên đi xuống nửa cầu thang là phải đi trở lên. Rồi gặp quý thầy hỏi chứ, thầy quên cái gì trên đó? Nói giờ không, không có quên chi cả, tôi quên tôi thôi, cho nên tôi phải trở lên, tôi bắt tôi đi lại thôi. Và rất nhiều thiền sinh Mỹ nó tới nó thực tập, nó thấy cái ông thầy dường như cũng hơi dở hơi. Và nếu người Việt thì nói dường như cái ông thầy cõi trên mới xuống, mà sao ông làm cái kiểu gì, đi lên rồi đi xuống mà đi chẳng tới đâu. Chỉ có chuyện đi ăn thôi đó, thưa các vị. Thế thì cái điều chúng ta thưa nơi đây, phương pháp hành trì này do vì nó quá đơn giản và quá dễ, do vậy cho nên chúng ta dễ quên, nhưng mà không sao. Cái điều quan trọng là các vị yêu mến mình, cảm thấy thương đời sống mình, kiếm một hình hài không dễ, gặp Phật Pháp không dễ. Và nhất là cái pháp hành trì này nó vô cùng cụ thể, nó giúp được cho chúng ta có thể ngay hiện đời đoạn trừ được phiền não khổ đau. Và các vị yêu mến mình cho đủ, các vị đi vào sự hành trì vô cùng là cẩn trọng và dặn với lòng rằng ta có thể quên mọi thứ, nhưng mà xin hứa với lòng rằng là không quên con đường tu tập. Chỉ có một điều này thôi thì các vị dần dần thành đạt được cái năng lực tu thôi. Đêm hôm chúng ta có học hai câu đó. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, mà muôn việc thì nước trôi xuôi, nhưng mà lòng phải dặn lòng, trăm năm lòng dặn lòng, không được quên một chuyện này. Đó là phần thứ hai để cho các vị ứng dụng bài kinh này và tự thân. Thế rồi mình làm cho cái sự tu tập của các vị nó dễ hơn một phần nữa. Có một cái câu thoại ngữ tặng cho nhau để nhớ thôi. Dường như mình nghèo nàn lắm, mình chỉ có một câu này thôi. Đó là thân ở đâu, tâm ở đấy. Mình đừng có hiểu lầm rằng tâm là cái sự suy nghĩ nha. Cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt ngay nơi thân, chứ không phải là ta suy nghĩ về thân. Và có một lần mình đọc một cuốn sách vẩn vơ, người ta nói rằng tình cảm đôi lứa bây giờ dường như là nó không còn là một loại tình cảm làm cho ấm nồng. Nó không phải là một loại tình yêu trong quá khứ như là bố mẹ của chúng ta thương yêu. Bây giờ nó nghĩ về tình yêu chứ nó không phải yêu thiệt. Nó suy nghĩ về điều đó, cho nên nó viết sách rất hay, nó làm thơ rất hay, thế nhưng mà thương nhau dường như nó chưa thương. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái suy nghĩ là suy nghĩ về điều đó không có nghĩa là mình cảm nhận về điều đó. Ví dụ như tôi nhìn một bông hoa, tôi suy nghĩ rằng đây là hoa sen nè, được trồng ngoài kia, người ta đem vô đây người ta cắm, ôi sao mà nó đẹp thế. Thế thì tôi đang nghĩ về bình hoa, phải không? Rồi thế nào là tôi thấy bình hoa thực sự? Tôi nhìn, tôi chiêm ngưỡng, tôi ngắm nhìn nó, tôi cảm nhận sự có mặt của nó, sắc màu của nó, và hương thơm của nó, vẻ đẹp của nó. Và điều quan trọng là trong đây nó tắt hết cái ý niệm phê phán, lầm thầm, nói nhiều về bình hoa, thì gọi là tôi đang ngắm bình hoa thực sự, phải không? Rồi từ những ví dụ đó chúng ta trở lại câu này: thân ở đâu tâm ở đấy, nó không có hàm ý nghĩa rằng là các vị đang suy nghĩ về thân, mà các vị đang nhận biết, đang thấy toàn thân thì gọi là thân ở đâu tâm ở đấy. Và chỉ bằng một pháp hành trì này thôi thưa các vị, thì các vị đi dần vào, các vị sẽ thấy bài kinh của Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng thực tiễn, và ta ứng dụng được chứ không phải là khó nghe. Làm thế nào mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình đưa tay, mình kéo tay, mình nghiêng đầu, nheo mắt, tâm của mình nó luôn tràn đầy sự nhận biết đối với động thái của thân, thì gọi là thân ở đâu tâm ở đấy. Các vị có biết không, trong cái thế giới người xuất gia, những cái điều này nó vô cùng căn bản. Các thầy cô đã học từ những cái thở còn để chót. Tại sao? Đọc vô tỳ ni nhật dụng thì biết ngay. Vừa bừng có mắt dậy, không phải là nhảy xuống giường cái đợt liền đâu, mà các thầy trầm tư lại, ngồi yên bình tĩnh lắng lại, đọc một cái bài chú là Thùy Miên Thủy Ngộ Đương Nguyện Chúng Sinh Nhất Thiết Trí Giác Châu Cố Thập Phương. Rồi thò chân xuống giường, không phải là quơ đôi dép chạy cái đợt, mà là phải đọc một bài chú. Và trong mọi bài kệ tỳ ni thưa các vị, nó làm cho các thầy cô thực tập đã có được cái năng lực thân ở đâu tâm ở đấy ngay từ lúc để chọn, ngay từ lúc mới vào chùa. Hai điều nó phát sinh trong những cái bài kệ tụng tỳ ni. Điều thứ nhất, làm cho các thầy cô có được cái sự tĩnh tại nhất định lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc để dép, lúc ăn cơm. Điều thứ hai, nội dung của từng bài kệ tỳ ni nó mang cái đặc tính là rải tâm từ thưa các vị. Ví dụ như Hành Bộ Bất Thương Trùng là bài kệ thứ ba, thứ tư trong tỳ ni đó, là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Và từ lúc con bước chân xuống giường, lúc sáng sớm cho tới lúc chiều tối, khi con rút chân lên giường ngủ, trong những bước chân đi đó đây trên mặt đại địa này, có vô tình làm cho chết sâu chết kiến, thì xin tất cả những loài sinh vật bé bỏng kia được sinh về cảnh giới an lành. Đó là mình dẫn ra một vài điều rất biểu trưng để cho các vị thấy là hai phần vô cùng quan trọng đối với người tu. Họ đã thực tập từ bé là chi?
Một là thân ở đâu tâm ở đấy. Hai là năng lượng từ bi luôn phủ trùm đời sống họ. Và Phật tử chúng ta, thưa các vị, mình chưa quen với công trình hành trì này, cho nên mình cảm thấy nó rất là lạ lẫm, cho nên mình gợi ý cái điều nó vô cùng giản dị để cho các vị thực tập. Đó là cái yêu cầu đầu tiên chúng ta thử làm, và hãy coi đây như là câu thần chú đi. Đi tới đi lui, nấu ăn, làm việc, giặt giũ, tới sở làm, leo lên xe đi, vân vân. Thưa các vị, đừng làm một việc là thân đang ngồi trên xe mà tâm thức bồng bềnh ngược xuôi đến tương lai và quá khứ. Đơn giản một điều là nếu các vị thực tập được điều này thì thân tâm của các vị tự nhiên chói sáng. Tự nhiên là không có tình trạng là vừa lái xe mà thả hồn đi tới chính phương, cho nên gây họa hại cho người hàng xóm láng giềng, ủi xe của người ta, hoặc là làm bất cứ cái chuyện gì nó có thể sinh ra rất là nhiều phiền muộn. Thưa các vị, người ta có một cái ví dụ rất là hay thế này. Những cái cặp trẻ đó, nó ngồi nhau ngoài ghế đá công viên đó, hai đứa nó ngồi xa nhau đó, nó nói rất là thì thầm khe khẽ thôi, mình lắng tai lắm mà nghe không được, mà tới gần thì nó nín cho nó nói đâu nghe, nó nói cho nó nghe thôi. Thế rồi khi cưới nhau về, ngồi đối diện nhau trên cái bàn mà hét lớn vào mặt nhau là sao vậy? Thưa các vị, là do vì cái lúc người ta mới thương nhau thì thân với tâm người ta là một nghe. Người ta lắng lòng nghe, tức là người ta luôn cảm nhận về sự có mặt của nhau, cho nên không cần nói nhiều, nói khe khẽ thôi. Thế rồi tới chừng cưới nhau về thì ông thì ngồi đấy mà hồn thì đi ở chính phương, bà thì ngồi đây nhưng mà thả tâm thức bồng bềnh về quá khứ. Thế cho nên phải hát vào tai nhau mà không chịu nghe nữa chứ. Hát xong rồi hỏi chứ, nãy giờ em nói cái chi, anh đâu nghe gì đâu. Và cái chuyện này nó xảy ra dường như rất bình thường trong đời sống của chúng ta. Thế cho nên thưa đại chúng, các vị mà đem tâm về lại ngay nơi thân thì cái điều vô cùng là đơn giản có mặt, đó là các vị thưởng lãm được đất trời, bông hoa, hạnh phúc của gia đình các vị. Còn bằng không như thế thì thưa các vị, ta leo lên chuyến xe của cuộc đời 70 năm, 80 năm ta đi cho tới gần chút hơi thở cuối cùng rồi, nhìn lại quá khứ một đoạn đường rất dài. 70 năm dường như mình đi phân phớt trên mặt đại địa, chân mình chưa hề chấm đất, mình chưa hề thưởng lãm được cái chi cả. Người ta hàng xóm láng giềng, người ta nhìn đời sống gia đình mình, người ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhà thì đẹp nè, chồng thì dễ thương nè, con cái thì vô cùng là ngoan. Thế nhưng mà mình có thấy ngoan gì đâu. Tại sao? Tại vì mỗi khi về nhà thì các vị luôn ôm một đống phiền não, ưu tư. Từ sở làm đi về, các vị không trút vào con các vị thì trút vào vợ các vị, vào chồng các vị, gây cho cái gia đình không khí rất ư là địa ngục. Thế thì mình đang sống trong thiên giới, nhưng mà mình tạo thành cái địa ngục trong đời sống gia đình của chính mình. Do vì tâm thức của mình nó mang hết cái phiền muộn này đến phiền muộn khác, ưu tư này đến ưu tư khác, rồi tâm thức mình nó chạy đông chạy tây như thế, nó không dừng lại ngay đây ngay bây giờ. Thế thì cái pháp hành trì đầu tiên rất đơn giản, đó là khi anh mang tâm về lại ngay nơi thân, xây dựng được cái nền này, thì anh thưởng lãm được hạnh phúc của cuộc sống anh đang có. Và thông thường cái điều rất kỳ lạ đối với tâm thức chúng ta là đợi cho cái gì nó mất rồi mình mới hối tiếc, mình mới thấy rằng mình đã từng có điều đó trong đời sống mình. Hạnh phúc người ta không có cảm nhận được, người ta đợi cho mất đi rồi họ lại tiếc nuối những cái đã mất. Thưa các vị, có những hôm mình đi dạy ở miền Bắc Cali á, mình ở lại những nhà của Phật tử, người ta cho mình một căn nhà. Thế rồi buổi sáng mình dẫn nhau đi một vòng quanh cái khu gia cư của người Mỹ. Mình thèm thuồng được ngồi trong cái sân của cái người Mỹ đó để chơi thôi. Cỏ cắt xén, xanh mướt đẹp đẽ. Hoa châm cỏ xén đàng hoàng, nước chảy róc rách và nhà thì lớn và sang trọng lắm. Thế nhưng mà sáng đi, chiều đi, qua đi về, chưa thấy bóng người anh Mỹ ở trong đó. Hóa ra là ngày thì anh đi làm rất sớm, tối anh về rất muộn. Rồi về xong rồi, thưa các vị, có lẽ là không có chút thì giờ để thưởng lãm được cái điều kiện tiện nghi của căn nhà sang trọng kia tặng cho ảnh nữa. Nhiều lắm là lăn đùng ra ngủ là xong, chứ có thì giờ đâu mà ngồi trên sofa để ngắm cái không gian nhà đẹp đẽ. Thế rồi tới chuyện thứ bảy chủ nhật mình đi ngang qua thì thấy là cả gia đình nó chất nhau lên xe, nó dẫn nhau nó lên núi, dẫn nhau ra biển nó chơi tiếp. Nếu cái nhà đó nó có ngôn ngữ nói thì nó sẽ nói làm sao? Tội nghiệp cái ông chủ này ghê, ông tậu mình mất trên cả triệu bạc chứ ít gì đâu. Thế nhưng mà chưa bao giờ ông ngắm nhìn cái nhà, chưa hề ngồi trên bãi cỏ và chưa hề thưởng thức được cái điều kiện tiện nghi của cái gia đình mình nó đang tặng cho mình một cách rất là tuyệt vời và sang trọng. Thì đời sống ta cũng thế, thưa các vị. Từ cái ví dụ của mình trở lại, ví dụ như đời sống của tự thân các vị, đôi khi mình để cho tâm thức mình nó cứ ngược xuôi, mình không thưởng thức được cái điều kiện hạnh phúc là các vị đang có một hình hài khỏe mạnh, các vị đang có một điều kiện tuyệt vời, đang hưởng thụ cái điều kiện của một chư thiên. Các vị đợi cho đến lúc hình hài của các vị nó kêu gào thảm thiết, đi thì đi không nổi, đầu tiên thì chống cây gậy có bốn chân chụm phía dưới, sau đó phải đẩy cái chiếc xe worker chứ còn đi không nổi nữa rồi. Và đẩy chiếc xe thì bên cạnh đó là treo lũm đũm lùm đùm, nào bình nước, nào thuốc men, cái đi vô mũi, cái đi vô miệng, cái tháo ra từ bụng ra. Chừng đó là ta hối hận những ngày quá khứ là ta khỏe mạnh nè, ta có thể lại Phật được, thế mà ta không làm. Ta có thể giúp cho con cái ta việc nọ việc kia mà ta không làm. Cái lúc trí nhớ ta còn tốt, ta không thể truyền đạt được đôi điều về quá khứ của ta, đẹp đẽ của thế hệ ông bà ta, để cho những đứa con đứa cháu nó nối liền được với cái dòng chảy văn hóa của người Việt. Đợi tới lúc mà nói không được phập phiều rồi, thưa các vị, vô cùng ân hận. Đa phần đời sống chúng ta là như thế, ta cứ bỏ quên mình, ta cứ mơ ước những cái không phải ngay bây giờ, mà ta để cho tâm thức mình chạy ngược chạy xuôi. Thế cho nên thưa các vị, một cái pháp hành trì vô cùng giản dị đó là mang tâm về an trú ngay nơi thân. Điều đầu tiên, cái món quà tặng cho các vị là các vị thưởng thức được đời sống chính nơi tự thân các vị. Thở vào thở ra, mũi không nghẹt là hạnh phúc rồi. Nhai thức ăn còn bình thường, răng mình chưa có rụng là hạnh phúc rồi. Mình biết rằng cơ thể mình nó chưa bị ung thư là hạnh phúc rồi. Chứ đừng đòi hỏi gì thế. Mở tủ lạnh ra, thấy thức ăn còn sáng nay là hạnh phúc rồi, thưa các vị. Có những gia đình họ mở tủ ra mà không có một món thức ăn nào. Có những đất nước không có một miếng nước sạch để uống, thưa các vị. Chưa nói đâu xa, các vị về Việt Nam, các vị thấy là có những vùng quê bây giờ không có nước sạch để uống. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng là chỉ đơn giản một cách hành trì này thôi thì chúng ta đã làm cho đời sống chúng ta tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc. Và hôm qua chúng ta tụng Kinh Di Giáo có một vài câu Đức Phật dạy rất là hay. Người sống được với trạng thái tâm an trú trong sắc na hiện tiền để nhận biết, tức là để biết đủ á, thế thì người đó dù đang nằm trên mặt đất cũng vô cùng an lạc. Người để tâm thức lang thang, hướng đông hướng tây, chạy vại ngược xuôi, đầy tham vọng, thưa các vị, dù cho họ ở thiên đường, họ cũng thấy nơi đó là một loại địa ngục. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa với các Phật tử hiện tiền để các vị thực tập và bước đầu vô cùng căn bản đó là xin các vị kéo tâm lang thang đi ngược đi xuôi đó, trở về lại ngay nơi thân này. Hãy làm một việc vô cùng giản dị là tôi đi thì tôi biết tôi đang đi, tôi ngồi tôi biết tôi đang ngồi, làm cho cái tâm nhận biết của các vị nó chói sáng toàn thân, nó nhận biết toàn thân. Đây là pháp hành trì vô cùng căn bản mà chúng ta ai cũng có thể làm được cả. Đó là bước thứ nhất. Và mình xin chia sẻ thêm một cách hành trì kế tiếp. có một bài kinh ở trong Trung A Hàm mang cái tên là Kinh Sư Tử Hống, rất là hay và nó liên hệ đến cái pháp hành trì này. Một hôm sau mùa an cư, Xá Lợi Phất đến bạch Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn, con muốn được biệt trú để tu tập trong 3 tháng tiếp. Tức là sau mùa an cư rồi, các thầy có quyền đi vân du các nơi, hoặc là hành đạo, hoặc là chọn một cái trú xứ nào thanh tịnh, thuận lợi để các thầy tu tập tiếp. Thế Tôn nói, Xá Lợi Phất, ông là một đại đệ tử lớn, năng lực tu có thừa, ông tự biết việc phải làm, ta rất hoan hỷ. Thế rồi Xá Lợi Phất đảnh lễ Thế Tôn xong rồi về chuẩn bị y áo. Và thưa các vị, đời sống của các vị tỳ kheo trong quá khứ thì nó không có nhiêu khê giống như là chúng tôi bây giờ. Tôi nhớ là tôi bây giờ sửa soạn đi một khóa tu thôi thì mất hết nửa ngày để chuẩn bị vali. Hồi xưa mình thấy mấy ông cụ lớn lớn đi, mỗi lần đi ông chuẩn bị mình nói sao mà cực vậy. Ba y một bát là đời sống của ông thầy tu mà bây giờ sao quý thầy làm chi. Thế rồi đến cái tuổi như mình là đi phải chuẩn bị một vali thuốc mang theo. Rất là nhiêu khê, thuốc uống thôi là đã mệt rồi. Rồi thêm nữa là lủng củng máy móc. Và một cái vali nó nặng trĩu, trong đó chứa 5-7 cuốn sách. Cái tội đi một ngày khóa tu thưa các vị có thì giờ đâu. Ấy vậy mà cũng na cho 5-7 cuốn sách nặng y nặng ạch. Đó là cái tội dường như là chung chung, không biết các thầy có vậy không, nhưng mà riêng mình thấy nhiều cái thói tật rất là kỳ cục. Thế rồi ngày về ngày chuẩn bị thì thưa các vị, xếp y áo bình bát xong chuẩn bị đi. Thế thì có một thầy tỳ kheo khác tới kiện bạch Đức Thế Tôn. Chánh pháp tướng quân là ngài Xá Lợi Phất á, ngài quỷ nhục con, chà đạp con, ngài làm tổn thương con, rồi ngài bỏ đi, ngài trốn á, chứ ngài có đi tu chi đâu. Thế Tôn nói, ồ, ta nghĩ rằng điều này ta phải mời thầy Xá Lợi Phất tới để ông và Xá Lợi Phất gặp nhau và tỏ bài cho đại chúng cùng biết. Thế rồi Thế Tôn kêu A Nan, ông hãy bố cáo ở trong tăng xá cho chư tăng biết rằng là chiều hôm nay có một cái cuộc hội đàm giữa ngài Xá Lợi Phất, đó là tướng quân chánh pháp, và một vị tỳ kheo tăng. Thế rồi ngài A Nan gõ cửa hết khắp tăng xá và chư tăng bàn với nhau, chiều nay chúng ta có cơ hội nghe một bậc tướng quân chánh pháp rống tiếng rống của loài sư tử. Thế cho nên có cái tên bài kinh Sư Tử Hống. Và thưa các vị, cái đặc biệt của Thế Tôn ngày xưa đó là khi nghe một phía người ta kiện cáo thì ngài không hề phán xét. Ngài phải nghe phía bên kia nữa, rồi có hội đồng chư tăng đàng hoàng để thẩm định cái giá trị của lời này đúng hay là không đúng. Thế là hai thầy có mặt là Thế Tôn hỏi chứ này, thầy Xá Lợi Phất, đây là vị tỳ kheo hôm qua đã cáo trạng ông như thế, ông thấy thế nào? Có phải là ông đã thưa với ta rằng Xá Lợi Phất quỷ nhục ông, chà nạp ông, tổn thương ông, rồi bỏ đi có phải không? Vị tỳ kheo bạch Thế Tôn, đã có như vậy. Rất ngon lành, tức là không có chối nghe. Mình có xúc phạm người ta, ma lị người ta, tổn thương người ta, thì ba mặt một lời người ta kêu mình đôi chối thì mình phải gật đầu, tôi có, phải ngon vậy đó. Thế rồi Thế Tôn hỏi nói này Xá Lợi Phất, có thật như vậy không? Ông có quỷ nhục tỳ kheo này, chà đạp tỳ kheo này, làm tổn thương tỳ kheo này không? Xá Lợi Phất nói bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con xuất gia trong dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn, con học một pháp niệm thân hành của Đức Thế Tôn dạy cho, tâm con như con trâu bị cưa sừng, nó đi vô xóm nó rất là sợ sệt khi người ta trêu ghẹo nó, người ta chọc ghẹo nó, thậm chí con bò nó rống thôi thì con trâu kia nó rất ư là sợ sệt, không dám nhìn nữa, đừng nói là trêu chọc, đừng nói là gây sự. Bạch Đức Thế Tôn, ví dụ thứ hai, bạch Thế Tôn, từ ngày con học với Đức Thế Tôn được truyền đà cái pháp niệm thân hành, tâm con như một tên thủ đà la đi ăn trộm, bị người ta chặt hết hai tay. Thế cho nên con đi vào xóm làng, Con gặp bất cứ mọi người, con đều rất là xấu hổ, con rất là khiêm tốn, con rất là thấp thỏi. Tâm con như nằm dưới đất, con không hề dám trêu chọc, không hề dám quỷ nhục, không hề dám làm tổn thương bất cứ ai, dù đó là vị tỳ kheo còn trẻ tuổi nhất mới vừa tu. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con học pháp niệm thân hành từ nơi Đức Thế Tôn, tâm con khiêm tốn như đất, người ta có thể đổ trên đất, này nước ô uế, này nước dơ, này thứ độc hại, người ta khạc, người ta nhổ, người ta dẫm, người ta đạp, người ta chà. Đất luôn dung chứa, đất luôn mở rộng lòng, đất luôn chuyển hóa, chưa hề có sự phản kháng nào từ đất đối với mọi điều quỷ nhục của con người phỉ nhổ. Tâm con như đất từ ngày học pháp niệm thân hành của Đức Thế Tôn dạy cho. Và thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đưa ra tới 9 cái thí dụ như thế. Thế nhưng mà mình không có nhớ hết, mình nhớ ngần đó thôi để chia sẻ với các vị. Tại sao một pháp niệm thân hành mà nó làm cho ta thuần thục, làm cho ta hiền lành, làm cho ta khiêm tốn, làm cho ta có thể đối phó được với ngàn vạn điều bất trắc, đối phó được với cái sự quỷ nhục, chà đạp, khinh khi và mạ lị của người? Tại sao một pháp niệm thân hành mà hay như vậy? Thưa các vị, niệm thân hành nó là một pháp là đem tâm trở lại ngay nơi thân thôi, để nhận biết toàn thân thôi, chứ đâu có phải là cái gì cao siêu cả. Cái từ chuyên môn gọi là niệm thân hành, nhưng mà cái từ chúng ta diễn đạt dễ hiểu đó là thân với tâm là một. Và cái điều này nó không phải có mặt trong văn học A Hàm nhé, nó có mặt trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Ví dụ như các vị tụng một bài kinh Bát Nhã: Quán Tự Tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Khi Ngài Quán Tự Tại thực hành pháp Bát Nhã sâu xa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang qua tất cả khổ ách. Thưa các vị, từ cái truyền thống thiền tập mình nhìn về bài kinh này để thấy nó có sự liên hệ rất là hiển nhiên với văn học A Hàm niệm thân hành này. Mình giải thích một chút rồi chúng ta dừng lại, hẹn gặp lại trong dịp khác. Cái điều hiển nhiên đó là Quán Tự Tại, đó là cái từ người ta dịch Quán Thế Âm. Tân dịch là Quán Tự Tại, cổ dịch là Quán Thế Âm. Và mình đừng nghĩ Quán Thế Âm đó là cái năng lực của Đức Bồ Tát bên ngoài không, mà nó còn là cái năng lực nhận biết từ nơi tâm thức của các vị, được gọi là Quán Thế Âm. Khi năng lực nhận biết của các vị soi sáng toàn thân của các vị, phủ sóng toàn thân của các vị, hay nói một cách khác dễ hiểu, đó là các vị là người quan sát, thân này là đối tượng bị quan sát. Các vị là năng lực quan sát, buồn vui này là đối tượng bị quan sát. Rồi suy nghĩ thầm thì này, nó đang vận hành miên man này, đó là cái đối tượng bị thấy, đối tượng bị quan sát. Còn đích thân các vị là cái quan sát, là năng lực chói sáng đang nhìn thấy dòng tâm thức đang ngược xuôi đây. Thì cái từ khác người ta gọi cái chủ thể quan sát, cái con người quan sát đó là năng lực Quán Thế Âm. Và khi thực hành sâu xa, nó hàm cái nghĩa đó là các vị luôn an trú trong cái thể nhận biết này liên tục, chứ không phải là sâu xa là mình phải đi vô đâu phân tích cái chi mà sâu xa cả. Đơn giản một điều là ta an trú trong cái tuệ quán, ta luôn là người biết, luôn là người thấy, luôn là người quan sát. Đối tượng bị quan sát là ngũ uẩn, là cái đối tượng bị các vị nhận biết, bị các vị nhìn thấy, thì nó trở thành cái chi? Trở thành cái chi? Khi tôi thấy trái dưa thì trái dưa là đối tượng bị thấy, mà tôi là người thấy. Khi tôi thấy bình bông thì bình bông là đối tượng bị thấy, mà tôi là người thấy. Khi tôi là người quan sát, năm uẩn là đối tượng bị quan sát, thì chuyện gì phát sinh? Năm uẩn trở thành đối tượng bị nhận biết, mà tôi không hề đồng nhất tôi vào cái đối tượng bị thấy nghe. Đơn giản ngần đó thôi. Đây là một cách giải thích nó đơn giản và nó dễ hiểu nhất. Khi ta nhìn bất cứ cái chi thì cái vật bị nhìn nó luôn ở ngoài ta, không phải là ta. Thế rồi các vị dùng cái năng lực tuệ quán là cái biết của các vị để thấy năm uẩn đang vận hành. Thế thì năm uẩn là đối tượng, thì đối tượng không phải là các vị. An trú trong tuệ quán như thế, an trú trong cái biết như thế, thì năm uẩn không phải là nó biến mất như hư vô, mà nó trở thành không là chi? Ta không còn đồng nhất ta vào năm uẩn, cho nên năm uẩn trở thành không thôi, thưa các vị. Ngang nơi đây thì được gọi là thành tựu tuệ quá mát nhã, vượt thoát phiền não khổ ưu. Thế rồi từ cái điều này ta trở lại cái bài kinh niệm thân hành. Từ ngày Xá Lợi Phất học pháp Đức Thế Tôn chỉ cần niệm thân hành thôi, nghĩa là làm cái chi? Ông luôn là người đang quan sát, thân là cái đối tượng bị quan sát. Nó đi tới, nó đi lui, nó ngồi, nó đứng, nó nói, nó cười, vân vân, đưa tay nhắm mắt, đều là cái đối tượng ngài luôn nhìn thấy nó, gọi là niệm thân hành. Và khi niệm thân hành được thiết lập thì cái điều tất nhiên là bên trong của thân hành này, như buồn, như giận, như ghét, như thương có sinh ra. Thưa các vị, nó không có ba đầu sáu tai nào, nó chạy thoát khỏi cái năng lực đang thấy nó cả. Gọi đó là niệm một thân hành, nó trùm luôn cả cảm thọ và năm uẩn. Chỉ cần một niệm thân hành thôi, đi suốt luôn cả chiều dài bốn tầng của niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tóm lại, chỉ bằng vào một pháp hành trì này, nếu các Phật tử thực lòng yêu mến con đường tu tập thì các vị có thể làm cho đời sống các vị thành thục được sự an lạc hiện tiền, nếm được vị chánh pháp và đoạn trừ phiền não khổ ưu, không phải là điều khó khăn. Và nếu chúng ta trân quý đời sống mình cho đủ, chúng ta đi vào pháp hành trì này, thưa các vị, trong một đời này không phí phạm bằng không á, thì mình mất một kiếp này và có khi ngàn vạn kiếp lai sinh mình không có cơ duyên gặp được Phật pháp tăng, không có cơ duyên gặp được chánh pháp để hành trì. Và người xưa có nói một câu rất đáng cho chúng ta kinh sợ, đó là một kiếp tu mà không khéo nếm được vị chánh pháp để hành trì thì nó gây tai họa cho nhiều kiếp. Tai họa gần đó là cái phước lành đủ lớn, cho nên kiếp xa các vị xin làm nữ hoàng anh, hoặc là các vị đi vô Nhà Trắng làm tổng thống thì chuyện gì phát sinh, đâu sung sướng gì đâu. Nhìn Obama đó, nhiệm kỳ trước thì còn trẻ trung, còn sinh động, nhiệm kỳ thứ hai tóc bạc hết. Và thưa các vị, làm nữ hoàng, làm tổng thống không phải là niềm mơ ước của người tu Phật. Tu mà không có thành thục được con đường tu, thưa các vị, nó giao tai họa cho kiếp thứ hai của chúng ta là như vậy. Và xin dừng ở đây, xin vô cùng cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền và các Phật tử.